Chàng rể ma giới, chương 924, không chỗ ẩn giấu, góc truyện audio.com. Trần Duệ nhìn sắc trạch nồng ngặc của huyết sát chỉ hoàn, ngầm cảm thấy kinh dị. Bất ngờ này quả thực quá bất ngờ. Lúc trước hắn từng lợi dụng huyết sát chỉ hoàn để tìm kiếm phương hướng của Tiffany, nhưng thế giới nhân loại quả thực quá lớn, sắc trạch của chiếc nhẫn vẫn một mực không có biến hóa gì. Bây giờ thật đúng là đạp mòn gót giày nhìn không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Tiffany không ngờ lại ở ngay tại Bạch Nhai. Tiffany là ma tộc sao lại ở ngay hạch tâm của Quang Minh giáo hội? Chẳng lẽ đã bị cầm tù, hay là mẫu thân tại thế giới nhân loại mà nàng vẫn luôn tìm kiếm? Người phát hiện ra cái gì? Thanh âm của Bendy vang lên trong đầu, hiển nhiên là cảm giác được dị trạng của hắn. Tâm tư Trần Duệ xoay chuyển nhanh như điện, quyết định nói lời thật. Có một người ta vẫn luôn tìm kiếm, rất có thể đang ở trong Thánh Sơn. Ta cảm ứng được nàng, nếu như có thể ta hy vọng mang được nàng rời đi. Nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là Quang Minh Thần Điện. Bendy cảm thấy lời nói vừa rồi khá chân thực. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng trước khi xong chuyện không được phép gây chuyện. Đã hiểu. Trần Duệ giao lưu trong linh hồn với Bendy, động tác của thân thể lại không hề ngừng lại, theo gót những tín đồ kia vừa hành lễ vừa chậm rãi tiến tới. Một đường đi tới này, hắn cảm thấy được các ma pháp trận đan xen theo trận hình mắt xích bố trí ở phụ cận, ngay cả trên không trung cũng có. Giới bị dường như nghiêm mật hơn trước rất nhiều. Ước chừng 3 giờ sau, phía trước xuất hiện một trạm kiểm soát, màu sắc trên chiếc nhẫn lại càng dày đặc thêm mấy phần, thuyết minh phương hướng không hề sai lầm. Trạm kiểm soát này có mấy đội quang minh kỵ sĩ duy trì trật tự. Các tín đồ sắp xếp đội ngũ đi qua trạm kiểm soát, loại tình hình này giống như trạm thu phí trong ký ức kiếp trước của Trần Duệ. Trần Duệ nhớ lần đi cùng với Pol tới đây không hề có cái trạm thu phí này, đây chắc hẳn là do không đi con đường truyền tống lúc trước. Lần trước tới đây là đi thông đạo chuyên dụng cho kỵ sĩ. Tác dụng của trạm kiểm soát này là đổi huy chương kiền tín thành huy chương thánh quang chuyên lưu hành trong thánh quang thành, giống như giấy chứng nhận tạm thời. Trần Duệ đi theo đội ngũ tiến về phía trước, đưa huy chương kiền tín cho giáo sĩ thẩm tra. Giáo sĩ tiếp nhận huy chương, nhìn hắn một cái rồi lấy ra một chiếc huy chương thánh quang. Trần Duệ nhạy bén chú ý thấy, huy chương thánh quang trước mặt giáo sĩ này có tới mấy loại, dường như có cách biệt lớn nhỏ, không biết có phải liên quan tới số tiền quyên góp lúc lấy huy chương kiền tín hay không. Hắn vốn định hỏi dò thì giáo sĩ kia đã vẫy tay chỉ vào đội ngũ đông đảo phía trước, ý tứ là đã thông qua, đừng để cho tín đồ phía sau đợi lâu. Trần Duệ chỉ đành cầm huy chương thánh quang, tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi trà trộn trong đám tín đồ, tiếp tục đi về phía thánh quang thành. Không lâu sau, phía trước lại xuất hiện một tòa cứ điểm lớn. Các tín đồ thông qua đường hầm đi vào bên trong, cửa nhập khẩu có rất nhiều quang minh kỵ sĩ. Mời các vị tín đồ giơ cao huy chương thánh quang, tiến vào thông đạo của cứ điểm. Các tín đồ dồn dập giơ huy chương lên, từng người thông qua cứ điểm. Đến lượt Trần Duệ, một quang minh kỵ sĩ nhìn huy chương của hắn, rất khách khí tỏ ý mời hắn đi một đường hầm khách quý khác. Đường hầm khách quý dường như rất ít người. Trần, góc truyện audio.com. Duệ cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của kỵ sĩ, đi về phía đường hầm kia. Ngoài Trần Duệ ra, trong đường hầm chỉ có hai người, một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử trung niên. Đi một lúc nữa, Trần Duệ phát hiện ra điều khác thường. Đường hầm này dường như không có điểm cuối, lực lượng ba động chung quanh tỏ rõ đây là một ma pháp trận tuần hoàn. Trần Duệ dừng bước chân, nhíu mày, bị phát hiện rồi sao? Chắc là vậy, rốt cục là đã lộ sơ hở chỗ nào? Chẳng lẽ là, hắn nhìn huy chương thánh quang trong tay, lúc này, quang mang đại thịnh, từng đội quang minh kỵ sĩ hiện ra ở bốn phương tám hướng bao vây ba người. Quả nhiên, cái gọi là thông đạo khách quý át hẳn phải có chiêu đãi đặc biệt. Các vị đại nhân, chúng ta là tín đồ của quang minh thần. Toàn bộ tài sản của ta đều quyên góp cho giáo hội. Các vị muốn làm gì? Nữ nhân trung niên ở phía trước kinh hãi nói, kỵ sĩ cầm đầu ở phía trước đã đạt tới ma hoàng, chắc hẳn là một vị thần điện kỵ sĩ. Hắn cười lạnh nói, dị giáo đồ ti liệt dưới tín ngưỡng chí cao của quang minh thần, mọi ngụy trang đều uổng công vô ích. Huy chương kiền tín các ngươi nộp lúc trước đã chứng minh tất cả. Sau khi tiến vào Bạch Nhai, huy chương kiền tín không hề phản xạ với tín ngưỡng của quang minh thần, rất hiển nhiên các ngươi chính là gian tế lẫn vào Bạch Nhai. Thì ra huy chương kiền tín còn có tác dụng như vậy. Bây giờ Trần Duệ mới biết nguyên nhân chân chính của trạm thu phí, quả nhiên là thủ đoạn cao mình, lặng lẽ phân chia gian tế ra ngoài. Nữ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi tự biết đã bạo lộ, đồng thời hét một tiếng, xoay người xông ra ngoài. Thực lực hai người này không yếu, khi lao ra như hai đạo quang tuyến. Các quang minh kỵ sĩ ngăn trở ven đường dồn dập bị đánh bật ra. Mà pháp trận phía trước tỏa sáng, thân ảnh vị thần điện kỵ sĩ kia xuất hiện trước hai đạo quang tuyến. Trường kiếm vừa vung lên, quang tuyến lập tức liền bay ngược lại, hóa thành hai bóng người ngã trên mặt đất. Phản ứng của hai người rất nhanh, tự biết không phải đối thủ của kỵ sĩ này, không muốn bị đối phương bắt nên họ ngay lập tức thi triển bí thuật. Sắc mặt cả hai đột nhiên xám trắng, khóe môi chảy ra máu đen, toàn thân bắt đầu mục nát. Ợc đại nhân, các quang minh kỵ sĩ đi tới. Ợc nhấc tay, không cần, gian tế lẫn vào bạch nhai đều là tử sĩ, loại độc tố này chẳng những hủy diệt sinh mạng mà còn hủy diệt cả linh hồn. Bỗng dưng, thần điện kỵ sĩ nhớ tới một chuyện kinh hãi nói. Còn một tên nữa đâu? Quang minh kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, phải nhệt tên râu rậm kia đâu? Trong ma pháp trận này có nhiều quang minh kỵ sĩ như vậy, kể cả ơ cũng không phát giác được tên râu rậm kia tan biến thế nào. Cho dù là tiềm hành nặc tung chi thuật thánh cấp cũng không thể nào lặng lẽ rời khỏi ma pháp trận này, trừ khi người này là một đại sư về ma pháp trận. Ơ ngưng trọng nói, hoặc thực lực của hắn đã vượt xa năng lực cảm giác của chúng ta, thậm chí còn vượt qua cả thánh cấp siêu giai. Lập tức truyền tấn cảnh báo cho lực lượng phòng vệ phía trước, báo cáo việc này cho Pasali đại nhân ở Thương Lôi Điện. Năng lực phán đoán của kỵ sĩ không hề tệ. Trước khi dừng lại, Trần Duệ đại khái đã thăm dò hết đầu cuối của ma pháp trận, căn bản không cần động thủ với những kỵ sĩ này. Lúc đám kỵ sĩ bị hai gian tế kia hấp dẫn, hắn đã lặng lẽ thoát khỏi ma pháp trận. Trải qua việc vừa rồi, Trần Duệ không tiếp tục coi thường lơ là nữa. Hắn sử dụng cả kỹ năng, góc truyện audio.com. Ngụy trang lẫn nặc tung di chuyển trong đám người, không ngừng biến hóa tướng mạo và vị trí, thuận lợi thông qua mấy lần kiểm soát, cuối cùng cũng tới được Thánh Quang Thành dưới chân núi. Thánh Quang Thành là một trong những thành thị nổi tiếng nhất thế giới mặt đất, sánh ngang với Long Hoàng Đế Đô, Lam Diệu Đế Đô, Ngân Nguyệt Tiên Đô. Cư dân của Thánh Quang Thành là những tín đồ trung thành tiếp cận với thần nhất. Dưới sự quan tâm của thần, cả thọ mệnh và trạng thái thân thể của họ đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Sống ở chỗ này có thể tham gia các loại hoạt động do giáo hội tổ chức. Nhìn những đại nhân vật trong truyền thuyết kia, thậm chí còn chứng kiến một ít thần tích trong truyền thuyết, các tín đồ quang minh coi đó là vinh diệu lớn nhất khi gia nhập thành Thánh Quang. Nhân số thành Thánh Quang được hạn chế một cách nghiêm ngặt. Cứ cách mấy năm, giáo hội lại tiếp thu một bộ phận cư dân mới, thẩm hạch và kiểm tra tầng tầng lớp lớp, chỉ có tín đồ thành kính nhất mới có thể gia nhập. Ngày thường, thành Thánh Quang mỗi ngày đều nghênh đón một lượng lớn người hành hương bên ngoài. Chẳng qua, người hành hương chỉ có thời gian lưu lại thành Thánh Quang 5 ngày. Phụ cận Quang Minh Thánh Sơn, cho dù là không trung hay mặt đất đều có đủ các loại kết giới phòng ngự mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nếu trực tiếp di chuyển xuyên quan thành Thánh Quang để tiến vào Thánh Sơn hiển nhiên là không có khả năng, trừ khi trực tiếp xông vào. Trần Duệ vận dụng tiềm hành thuật ngầm đi theo đám người, thuận lợi thông qua cửa thành. Trần Duệ nhíu mày, hắn cũng coi như là quen đường ở Thánh Quang thành này. Tuy người ở đây quản chế rất nghiêm ngặt nhưng muốn ẩn náu cũng không đến nỗi khó, chỉ có điều mỗi một tín đồ đều mang huy chương Thánh Quang. Huy chương này rất có thể có hiệu quả phân biệt đặc hiệu, khiến cho dị giáo đồ không có tín ngưỡng quang minh thần không còn chỗ ấn dấu. Lúc trước bị lộ thân phận đã chứng minh, cho dù người khác có được huy chương Thánh Quang cũng không có chỗ dùng. Thanh âm của Bendy lại vang lên, thử biến thành quang minh kỵ sĩ xem. Trần Duệ liền biến thành một quang minh kỵ sĩ phổ thông, còn làm bộ làm tịch cản lại một ít tín đồ để kiểm tra, nhìn qua không hề có chút sơ hở nào. Nhưng mà rất nhanh, Trần Duệ phát hiện ra mình bị người theo dõi, và còn có không ít quang minh kỵ sĩ đang không ngừng hội tụ về phía này. Thực lực Trần Duệ rốt cục vẫn hơn xa đám kỵ sĩ này, không đợi họ vây lại hắn đã lắc mình biến mất. Sau mấy lần rẽ trái rẽ phải, hắn trốn vào trong sân một căn nhà. Lông mày Trần Duệ nhíu chặt lại. Hiện tại, phòng ngự bố trí trong bạch nhai khác hẳn với trình độ hồi hắn đến đây với Pol. Đặc biệt là bộ máy phân biệt lợi dụng tín ngưỡng này quả thực là vũ khí tất sát dùng để đối phó gian tế, nếu muốn dùng loại năng lực cùng loại với biến hình thuật quả thật không chót lọt được. Trần Duệ không biết sở dĩ có tình cảnh phòng bị như ngày hôm nay chính là nhờ công của ai đó. Lúc trước hắn trộm Tuyết Đạt Lai đi khiến cho cao tầng giáo hội tức giận đùng đùng, sau đó các thế lực giáo hội khắp nơi dồn dập tập kích Hắc Tử Đồ. Giáo hội còn hoang phí một lượng lớn tiền bạc và khí lực để kiến lập một thể hệ phòng ngự trình thể to lớn tại Quang Minh Thánh Sơn, ngăn cản mọi gian tế tiến vào. Trong tương lai, loại phòng bị này có thể dần phổ cập tới Quang Minh Điện ở khắp các nơi. Ngoài công dụng bảo chứng ra, nó còn tiến thêm một. Góc truyện audio.com, bước làm tăng cường tính thuần khiết của tín ngưỡng cho nhân viên giáo hội. Không còn cách nào, lực lượng thủ vệ nơi này vượt quá tưởng tượng. Nếu cứ vậy mà đi tiếp thì không thể tiến vào Quang Minh Thánh Sơn. Bendy trầm ngâm một hồi, Nếu đã đến nơi này, tất nhiên không thể cứ thế trở về. Có lẽ dương đông kích tây là một biện pháp tốt. Trần Duệ gật đầu, hắn vừa mới biến ảo trốn tránh ở mấy nơi thực ra cũng là căn cứ theo hiển thị trên huyết sát chỉ hoàn để tìm kiếm phương hướng của Tiffany. Từ độ sáng tối của chiếc nhẫn, Tiffany không ngờ lại không ở Thánh Quang Thành, mà đang trên Thánh Sơn. Càng gần Thánh Sơn, lực lượng phòng bị lại càng cường đại. Lấy tình huống hiện nay thì cho dù có dùng tiềm hành cũng giống như trước, không thể nào tiến vào trong, xem ra phải chuẩn bị tốt trường hợp phải đối đầu ngạnh kháng. Cách chương.